Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 136. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Thanh. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 24 tháng 5 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Tán tụng của Tha Hóa Thiên Vương, đoạn thứ 6. Nhất thiết chúng sanh mạng cao sơn, thập phương tồi điền tất vô dư, thử thị Như Lai đại bi dụng, diệu quang tràng thiên vương sở hành đạo. Đây là tán tụng của diệu quang tràng thiên vương. Chúng ta đọc trong văn trường hàn, pháp ông đạt được là thị hiện đại bi môn tội diệt nhất thiết kiêu mạng tràng giải thoát môn. Bài tán tụng là bản báo cáo sự tu học của ông. Ở trước, chúng ta từng đọc đến diệu âm câu thiên vương. Trong tán tụng của ông, nói lòng từ bi của Phật không thể kể hết. Bài tán tụng này chúng ta đặc biệt lưu ý. Nói lòng từ của Phật tức là đại từ đại bi vốn đầy đủ trong tự tánh, là mỗi chúng sanh đều có. Điều đáng tiếc là chúng ta mê thất tự tánh. Tuy có lòng từ bi rộng lớn, vô ngại vô tận, nhưng nó không thể hiện tiền. Mà ở trong lục đạo chịu các loại tai nạn hành hạ, chư Phật Bồ Tát gọi đó là kẻ đáng thương xót, thật đáng thương thay. Vì sao chúng ta không thể giác ngộ? Vì sao chúng ta không thể tự mình vươn lên? Sửa đổi sai lầm của chúng ta. Chúng ta tu học phải thường nghĩ đến không vô phụ lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, khôi phục trí huệ vô tận, đức năng vô tận của tự tánh chúng ta. Hôm nay diệu quang tràng thiên vương trần thuật bài tán tụng này đối với chúng ta mà nói thì quan trọng vô cùng. Câu đầu tiên nói nhất thiết chúng sanh mạng cao sơn, tất cả chúng sanh có loại nào không kiêu mạn? Có ai không tự cho mình là đúng? Tự cho mình đúng là ngạo mạn. Ở thập niên 70, tiến sĩ Thaunenby người Anh nói, giải quyết được vấn đề xã hội ở thế kỷ tới chỉ có Đại Thừa Phật Pháp và Đạo Khổng Tử và Mạnh Tử của Trung Quốc. Đây là lời được thốt ra từ miệng của một học giả phương Tây. Ông biết được, ông hiểu được, không phải là chuyện dễ. Chúng ta nên biết Phật Pháp là giáo dục trí tuệ, chắc chắn không phải là tôn giáo. Chúng ta phải hiểu rõ ràng giáo dục của Nho giáo, Lễ Ký là sách mà ngày xưa mỗi người học trò bắt buộc phải học. Là môn học bắt buộc. Bắt đầu học từ lúc nào? Lúc 7 tuổi học tiểu học là học lễ. Lễ là gì? Chư vị mở Lễ Ký ra. Bây giờ quý vị đều có Lễ Ký Tinh Hoa Lục. Câu thứ nhất nói vô bất kính, nghiễm nhược tư, an định từ, an dân tai. 4 câu 12 chữ này, 12 chữ này đã nói hết lễ giáo. Phía sau đều là chú giải của 12 chữ này, nói rõ 12 chữ này. 12 chữ này là ba nghiệp thân khẩu ý trong Đại Thừa Phật Pháp. Vô bất kính là ý nghiệp. Trong Phật Pháp đây là thập thiện nghiệp đạo. Trong ý nghiệp nói không tham, không sân, không si. Nhà Nho nói rất đơn giản, không có gì không cung kính. Nếu quý vị có tham, có sân, có si là bất kính, không có kính đức. Rời bỏ tham sân si thì kính đức của tự tánh hiện tiền. Ba chữ này là nói giản lược, nhưng ý nghĩa viên mãn. Phật Pháp nói rất rõ ràng. Trong ý nghiệp nói đến không tham, không sân, không si. Trong thân nghiệp nói đến không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Ở đây nói cũng là ba chữ nghiễm, nhược, tư. Nghiễm là hình tướng đoan trang, trang nghiêm. Giống như quý vị thận trọng suy nghĩ về một vấn đề lớn vậy, rất đoan trang, rất nghiêm túc. Nếu thân làm sát sanh, trộm cắp, tà hạnh thì chữ nghiễm không còn. An định từ là khẩu nghiệp, Trong 10 nghiệp thiện không nói dối. Không nói hai lưỡi. Không nói lời ác, không nói thêu dệt. Thì ngôn từ lời nói của quý vị được an định. An là nhu hòa, định là khẳng định. Lời quý vị nói, mọi người nghe rồi cảm thấy mơ hồ. Quý vị nghĩ thử ba câu này, học giả nước ngoài nói, chỉ có đạo của Khổng Tử, Mạnh Tử và Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết vấn đề phức tạp của thế kỷ 21. Nho và Phật hợp lại quả thật giống nhau. Câu cuối cùng là hiệu quả. Hiệu quả là an dân. Dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói, xã hội an định, thế giới hòa bình thì có thể đạt được. Chư vị xem thử bốn câu 12 chữ này thì quý vị hiểu được như thế nào có thể đạt được an định toàn thể xã hội trên thế giới. Thế giới hòa bình, nhân dân đều có cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn. Nhất định cần sự giáo dục. Lễ giáo của Nho giáo, giáo dục trí huệ của Phật Pháp. Như vậy mới có thể làm được. Chúng ta học tập quá trình này. Quá trình là học tập. Bắt buộc phải thực hành những lý luận này, những lời giáo huấn này. Thực hành từ đâu? Thực hành từ tâm địa của quý vị. Sửa lỗi lầm từ trong tâm. Tâm sửa đổi rồi thì hành vi chúng ta cũng sửa đổi. Cho nên muốn phát hiện lỗi lầm của mình. Trong lỗi lầm này, hôm nay Thiên Vương Diệu Quang Tràng đề ra cho chúng ta: tất cả chúng sanh mạng cao như núi. Quyển Lễ Ký này tiếp theo bốn câu ở trên là nói cho chúng ta bốn sự việc: không được để ngạo mạn tăng trưởng, đừng theo dục lạc, không được mãn chí, không được quá vui. Ngạo mạn, dục vọng, chí mãn, quá vui sanh ra bi ai. Bốn sự việc này đều là đại bất kính. Chúng ta có thể làm ngược lại. Có thể xa rời trong tự tánh của chúng ta thành kính, thì đức hạnh hiển tiền viên mãn. Đối nhân, đối sự, đối vật chân thành, cung kính. Nếu chúng ta còn có bốn chữ ngạo mạn, theo dục, chí mãn, tham lam hưởng lạc ngũ dục lục trần, thì tánh đức của chúng ta không còn. Không thực hiện được lễ giáo trong bốn câu trước. Bốn câu này không làm được, xã hội tất yếu loạn động. Thế giới nhất định có hung tai, có đại họa. Hôm nay chúng ta tu hành, không chỉ tu cho mình, mỗi niệm đều phải nghĩ đến an định cho toàn thể xã hội. phải nghĩ đến họa phước lành dữ của tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Trong giáo lý Đại Thừa, Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là do nhất niệm biến hiện ra. Do tâm biến hiện là đồng một duyên khởi, là đồng chung một sinh mạng. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật gọi nó là pháp thân lý thể. Nếu quý vị có thể chứng được thì quý vị thấy được, quý vị thể hội được. Quý vị có thể hòa tan trong cảnh giới này. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh tức quý vị thực sự thể hội được, thực sự cảm nhận được, xế nhập cảnh giới này, quý vị siêu phàm nhập thánh, quý vị là Phật Bồ Tát, quý vị là người giác ngộ chân chánh. Người giác ngộ chân chánh, tự tánh trí huệ hiện tiền, tự tánh đức năng viên mãn, nhổ sạch gốc rễ những phiền não tập khí này. Chuyển phiền não thành bồ đề, vô lượng tập khí phiền não đều chuyển biến thành trí tuệ đức năng. Nếu quý vị không chuyển được, trí huệ biến thành vô lượng, vô biên phiền não, tạo thành vô lượng, vô biên tai họa. Phàm hay thánh chỉ ở trong một niệm. Câu thứ hai, thập lực, tồi điềm tất vô dư. Hôm nay chúng tôi phát cho chư vị một tài liệu. Tài liệu này là thập lực của Như Lai Quả Địa Thượng, thập lực của Bồ Tát Nhân Địa Thượng. Mười loại sức mạnh này là năng lực của tự tánh, có thể diệt trừ tất cả những phiền não này. Thiên Vương Diệu Quang Tràng cũng là hóa thân của Như Lai. Thị hiện thân Thiên Vương, đáng dùng thân nào để được độ thì hiện ra thân đó. Ngài thị hiện là pháp môn Đại Bi Đại Từ Bi, mới có thể diệt trừ kiêu mạn của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh ngã mạn cao như núi. Câu này là hai ý nghĩa. Một số người chúng ta thấy tất cả chúng sanh, thấy rất nhiều người, mọi người đều kiêu mạn. Quý vị chỉ thấy được cấp độ ý nghĩa này, ý nghĩa này cạn. Nghĩa sâu, nghĩa mật, tất cả chúng sanh này là mình. Mình tại sao gọi là tất cả chúng sanh? Chư vị nên biết, hôm nay chúng ta hiện tướng phần này, thân phận này. Thân phận này là tất cả chúng sanh. Chúng ta hiện nay đều có khoa học thường thức. Mỗi tế bào là một chúng sanh. Mỗi ý niệm là một chúng sanh. Thân thể chúng ta là rất nhiều tế bào, rất nhiều ý niệm hình thành một thân thể như vậy. Cho nên thân thể này là tất cả chúng sanh, không phải là một chúng sanh, là tất cả chúng sanh. Vả lại tất cả chúng sanh này sanh diệt trong từng sát na, niệm niệm tương tục. Cho nên thân thể này hiện nay nói là cộng đồng thể của văn hóa đa nguyên. Ý nghĩa này thâm sâu. Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này mới có thể độ được mình. Thập lực cũng là tự tánh vốn có. Thập lực của Như Lai quả địa thượng là tánh đức. Thập lực của Bồ Tát là tu đức. Tánh và tu không hai. Không có tu đức, tuy tánh đức có, nhưng không thể hiện tiền. Như Lai thuyết pháp có phương tiện thiện xảo, nói quả trước, nói nhân sau. Vì sao nói quả trước, nói nhân sau? Bởi nói quả trước, nói quả trong lục đạo, khổ tập diệt đạo, khổ là quả. Để quý vị cảm nhận được, để quý vị hiểu được quả báo này đang hiện tiền. Quý vị hiểu rồi, minh bạch rồi, mới có ý niệm lìa khổ. Phật mới dạy quý vị lìa khổ như thế nào. Khổ do đâu mà có? Rồi nói nhân cho quý vị. Pháp xuất thế gian cũng như vậy. Trước nói diệt. Diệt là đại niết bàn, như quả báo của Phật Bồ Tát. Chúng ta nghe rồi rất ngưỡng mộ mong cầu. Sau đó Phật nói cho quý vị nhân duyên quả báo này. Chúng ta tu nhân thì chứng quả. Khổ báo của thế gian chúng ta có thể tiêu trừ nghiệp nhân của nó, thì khổ báo không hiện tiền. Chúng ta giới thiệu câu kinh văn này cũng nói quả trước, nói nhân sau. Biểu giải này là từ. Ở trên có trí luận. Thập lực của Bồ Tát là đại luận. Đại luận và trí luận là một bộ sách. Đại luận là đại trí độ luận. Trí luận là trí độ luận. Đây là từ trong Đại Thừa Pháp Số sao chép ra. Trước nói thập lực của Phật quả. Mười loại sức mạnh này làm tan chảy tất cả vô lượng vô biên phiền não, chuyển biến nó trở thành trí huệ. Tồi điềm tất vô dư. Điềm là tiêu diệt. Lực thứ nhất trong mười lực của Như Lai là thị xứ phi xứ trí lực. Trí này là trí huệ chân thật. Trí huệ khởi tác dụng sản sanh một loại năng lực. Dưới đây là chú giải sơ lược. Biết nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta hỏi vì sao họ biết được nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh, Có những nhà tiên đoán có thể biết được những thiên tai ở thế gian này, thì họ biết nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh. Nhưng phạm vi hiểu biết của họ rất có hạn. Sự hiểu biết là phiến diện chứ không toàn diện. Chúng ta thường nói biết nó nhưng không biết được nguồn gốc của nó. Thấy những hiện tượng này không có biện pháp thay đổi. Tất cả như là đã định trước vậy. Năng lực của họ có hạn. Họ không nghiên cứu thêm một bước nữa. Đây là có sự định trước. Như thế nào là có định trước? Điều này thì họ không có. Nếu tiếp tục hỏi, như thế nào là có định trước? Ai định trước? Nguyên nhân gì định trước? Khi quý vị hỏi, chẳng phải nội tình đã được tìm ra rồi sao? Quý vị mới có thể giải quyết vấn đề. Họ vừa đến chỗ định trước, sau đó thì không có nữa. Tình hình này rất bi ai, rất đáng thương. Phàm việc gì đều có lý. Nhà Phật đối với tất cả Pháp đều truy cứu từ gốc đến ngọn. Đây là trí huệ chân thật. Đây là phương pháp khoa học, thái độ khoa học. Tất cả là định trước, không phải là thái độ của khoa học. Trái ngược với tinh thần khoa học, trái ngược với thái độ học tập. Những điều này, người Tây Phương rất coi trọng, người Phương Đông không coi trọng. Đây là trí huệ nhỏ. Chỉ biết phiến diện, không biết viên mãn. Trí huệ của Phật Bồ Tát là viên mãn, là rốt ráo. Đúng như sự ca ngợi Thượng Đế của một tôn giáo. Ca ngợi Thần là toàn tri toàn năng. Chẳng có gì không biết, chẳng có gì không làm được. Đó là lời ca ngợi. Thật ra chúng ta biết rất nhiều Thiên Đế không phải một người. Phật dạy chúng ta có trời dục giới, có trời sắc giới, dục giới, sáu tầng trời, sáu loại. Sắc giới có 18 tầng trời. Trên nữa là vô sắc giới. Vô sắc giới chúng ta tạm thời không bàn đến. Tức là trời dục giới. Trời sắc giới cũng rất phức tạp. Sắc giới cao nhất là Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Thống lãnh 3.000 đại thiên thế giới. Ba ngàn đại thiên thế giới là một đất nước. Bản thân chúng ta cho rằng mình kiến lập đất nước là tự làm vua. Giống như Singapore là một đất nước. Một gia đình quý vị có 5-6 người tự làm vua. Bên ngoài vẫn không biết. Trong gia đình quý vị mỗi người tự làm vua. Mọi người đánh nhau trong nhà. Mỗi người tự làm nhiếp chính. Hôm nay chúng ta phạm là sai lầm này. Không biết 3.000 đại thiên thế giới là một quốc độ. Là người một nhà. Địa cầu là một bộ phận rất nhỏ trong 3.000 đại thiên thế giới. Đây là nói đến thiên vương sắc giới. Nhưng trên thực tế, hư không pháp giới giống như 3.000 đại thiền thế giới, không biết có bao nhiêu, vô lượng vô biên, không thể dùng con số mà đếm được. Đây gọi là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này, tất cả quốc độ đều do nhất niệm tự tánh biến hiện ra. Nói cách khác là hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới chư Phật đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị hiểu rồi, khẳng định rồi, khế nhập cảnh giới này, thật sự thừa nhận rồi, thì quý vị chứng được pháp thân. Chứng được pháp thân tức là siêu phàm nhập thánh. Tư tưởng của quý vị, kiến giải của quý vị hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại tư tưởng kiến giải của quý vị là Phật tri Phật kiến. Phật tri Phật kiến là gì? Là tri kiến giác ngộ chân chánh. Phật là giác ngộ. Trước đây là mê hoặc, không biết. Hiện tại là đã giác ngộ, đã minh bạch rồi. Đã minh bạch rồi, đã biết rồi, gọi là Phật tri Phật kiến. Quý vị nhập Phật tri Phật kiến thì quý vị đã thành Phật. Quý vị là Bồ Tát. Kiến giải của quý vị hôm nay là kiến giải của Bồ Tát. Tư tưởng là tư tưởng của Bồ Tát. Hành vi của quý vị là hành vi của Bồ Tát. Trí huệ chân thật, biết nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh. Câu này với câu sáng nay chúng ta nói trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiền nói, họa phước không có cửa, do con người tự gọi đến, chẳng phải cùng một ý nghĩa sao? Cho nên họa phước không phải là nhất định. Chẳng phải không thay đổi được. Kiến giải của họ tất cả là quyết định, quyết định không thể thay đổi. Đây chắc chắn là quan niệm sai lầm, không hợp tình hợp lý, cũng không hợp pháp. Thế Tôn bảo chúng ta, pháp vận của Ngài là 12.000 năm. Chánh pháp tượng pháp đã qua rồi. Một pháp 1.000 năm mới qua được 1.000 năm. Sau này còn 9.000 năm. Cuộc sống về sau có thời gian quý báu. Trước đây khi Đại sư Chương Gia còn sống, tôi từng hỏi Đại sư. Tôi nói sau này thì sao? Rất nhiều, lên lên xuống xuống. Có lúc lên cao, có lúc xuống thấp. Lúc lên cao là sao? Là lúc Phật pháp hưng thạnh, chúng sanh có phước. Phật pháp hưng thạnh là chúng sanh hoan hỷ tiếp nhận Phật pháp, hoan hỷ tu học Phật pháp, thì chư Phật Bồ Tát hiện hiện giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng sanh không hoan hỷ chánh pháp, thích yêu ma quỷ quái, lúc này thiên tai sẽ đến. Thế vận này giảm sút. Có thể thấy sự hưng suy lành dữ họa phước của đời và đạo là ở nơi sở thích của tất cả chúng sanh. Khi hoan hỷ chánh pháp thì phước hiện tiền. Không tin chánh pháp, khi thích tà pháp thì họa hiện tiền. Chúng ta hiểu nguyên lý này, biết được chân tướng sự thật, chúng ta phải làm tăng thượng duyên cho chúng sanh, làm duyên tốt cho chúng sanh. Bản thân chúng ta cố gắng nỗ lực tu học là biệt nghiệp, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Chúng ta giúp tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp tất cả chúng sanh lý giải, đây là giáo hóa người khác, vì tất cả chúng sanh làm tăng thượng duyên tốt. Ở dưới có một chú thích, quý vị xem: như làm thiện nghiệp có thể được quả báo vui, gọi là thị xứ. Nhân thiện chắc chắn có quả thiện, đây gọi là thị. Nếu dùng ác nghiệp, hy vọng được quả báo an vui, gọi là phi xứ. Phi xứ tức là không có đạo lý này. Quý vị tạo nghiệp ác, hy vọng gặp điều lành, được phước báo, không có đạo lý này. Người thật sự ngộ nhập, biết được thị xứ, phi xứ. Thị xứ chính là nhân thiện, quả thiện, nhân ác, báo ác, đây là xứ. Nói quý vị trồng thiện nhân mà gặp ác báo, tạo ác nghiệp mà được phước báo, không có đạo lý này. Câu đầu tiên trong thập lực. Đây chính là khai tông minh nghĩa của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Họa phước không có cửa, do con người gọi đến. Rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta phải tin sâu, không hoài nghi. Tự dựa vào bản thân để có được phước. Đối với tâm địa của mình, phải thanh tịnh bình đẳng. Đối với người khác, phải từ bi chiếu cố. Phải quên mình giúp người. Chắc chắn được may mắn. Chắc chắn được phước báo. Phước là từ đây mà có vậy. Quyết định không tự tư tự lợi. Quyết định không cống cao ngã mạn. Quý vị được phước, không có đạo lý này. Cho nên nhất định phải đoạn 10 điều ác. Nhà Nho nói không được tăng trưởng ngạo mạn, bởi vì mục tiêu giáo hóa chúng sanh của nhà Nho là ba đường thiện, chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên ngạo, dục, chí, lạc đều không dạy quý vị đoạn, chỉ dạy quý vị hạn chế, dạy quý vị khống chế mà thôi. Nhưng mục tiêu giáo dục của Phật giáo là siêu phàm nhập thánh. Thoát ly luân hồi lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Nói cách khác, nhất định phải đoạn phiền não. Khống chế cũng không được, nhất định phải đoạn. Đây là Phật hơn Nho một bước. Nhà Nho nói khống chế, tiết chế. Phật Pháp dạy chúng ta đoạn dục, đoạn phiền não. Quả báo không giống nhau. Thiện báo của nhà Nho là phước báo trời người. Thiện báo của Phật Pháp là thành Phật làm tổ, là làm Phật làm Bồ Tát. Nhưng Phật Bồ Tát là đại phước báo. Đại phước báo nhất định bao hàm viên mãn phước báo trời người. Nhưng phước báo trời người không thể bao quát phước báo của Phật Bồ Tát. Cho nên phước báo trời người là nền tảng đại phước báo của chư Phật Bồ Tát. Tịnh nghiệp tam phước trong Quán Kinh, Thế Tôn nói rất rõ ràng. Điều thứ nhất, hiếu thảo cha mẹ, phụng sự thầy tổ, từ tâm không sát, tu mười nghiệp thiện. Đây là nhà nho nói. Nghiệp nhân căn bản của phước báo trời người là ở bốn câu này. Chúng ta kết hợp với nhau để tham khảo. Thì quý vị dần dần hiểu rõ ý nghĩa này. Thì quý vị hiểu được trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khởi tâm động niệm, tất cả mọi hành vi nên làm bằng cách nào? Thì quý vị hiểu được. Điều thứ hai, nghiệp trí lực. Ở dưới chú giải là biết tất cả nghiệp của hết thảy chúng sanh trong ba đời. Từ câu này chúng ta thể hội được trí huệ của Như Lai siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Cho nên có thể biết được trong tất cả chúng sanh không đồng thời gian và không gian. Hiện nay nhà khoa học gọi là chúng sanh bất đồng tầng không gian. Phàm phu thế gian chúng ta sống trong không gian đa chiều, cũng gọi là không gian ba chiều, không gian bốn chiều, không gian năm chiều, cho đến không giới hạn, vô chiều, vô hạn độ. Nhà khoa học cho rằng trên lý luận là như vậy, nhưng trên sự thật không chứng minh được. Hiện tại chứng minh sự thật có không gian 11 chiều tồn tại. Chúng ta xem đại kinh giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phía sau có một bài văn nói đến khoa học hiện nay. Như trong Phật Pháp, khẳng định tầng không gian là không có giới hạn. Vì sao Phật Pháp khẳng định như vậy? Bởi trí huệ Phật là viên mãn. Người thế gian có thể nói trên lý luận, nhưng trên sự thật thì vẫn không quan sát được. Tức là họ chỉ biết sự việc đó, nhưng không biết nguồn gốc của sự việc. Họ không hiểu không gian duy thứ từ đâu mà có. Phật biết được. Thời gian không gian duy thứ từ đâu mà có là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Chư vị nghĩ xem, vọng tưởng phân biệt chấp trước của tất cả chúng sanh ở thế gian này là vô lượng vô biên, cho nên duy thứ này cũng vô lượng vô biên. Quý vị hiểu được sự thật chân tướng này, quý vị mới có biện pháp đột phá. Nhà khoa học hiện nay dùng phương pháp gì để nghiên cứu, để có thể đột phá thời không, để có thể trở về quá khứ, để có thể bước vào tương lai? Điều này xác thực là có thể. Nếu họ dùng phương pháp khoa học, dùng khoa học kỹ thuật để thời gian quay trở lại, nhìn thấy quá khứ cũng có thể thêm tốc độ thấy được tương lai, họ đang động não dùng phương pháp này. Đây là không biết nguồn gốc của thời gian và không gian. Phật biết được. Những thứ này là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Nói cách khác, quý vị đoạn trừ được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì vấn đề chẳng phải được giải quyết rồi sao? Tâm Phật thanh tịnh, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, có thể đột phá thời gian không gian vô lượng vô biên. Cho nên, Ngài biết các nghiệp trong ba đời của tất cả chúng sanh. Biết nghiệp trong ba đời là đột phá thời gian. Bất kỳ người nào, bất kỳ một chúng sanh nào, từ vô lượng kiếp đến nay, tất cả mọi hành động trong nhiều đời nhiều kiếp, Ngài đều biết rất rõ ràng. Phật xem quý vị giống như xem hồ sơ của quý vị vậy. Đúng là có hồ sơ. Hồ sơ là gì? Là thức A-lại-da. Quý vị khởi lên một niệm nhỏ nhất, trong thức A-lại-da đã lưu lại hồ sơ rồi. Bản thân quý vị không biết, nhưng mọi người thấy rất rõ ràng minh bạch. Cho nên Phật độ chúng sanh có thể khế cơ là đạo lý này. Ngài hiểu. Biết lúc nào quý vị tiếp nhận được, lúc nào không tiếp nhận được. Lúc hoàn toàn bài xích không thể tiếp nhận thì Phật Bồ Tát không đến độ. Tạm thời không qua lại để tránh quý vị tạo nghiệp. Quý vị có thể tiếp nhận hồ sơ, có thể nghe một hai câu, Phật Bồ Tát cũng không bỏ quý vị, làm tăng thượng duyên cho quý vị. Từ bi vô cùng. Đúng là chúng sanh trong cửa Phật không bỏ một người nào. Quý vị thật sự muốn học, chẳng sợ không gặp được thiện tri thức. Chỉ sợ quý vị không thích học. Thích học thì chắc chắn gặp được thiện tri thức. Gặp được thiện tri thức, bản thân mình cũng thật sự thích học. Thì trong đời này quý vị có thành tựu, có kết quả. Kết quả này chắc chắn vượt qua thập pháp giới. Hiện nay chúng ta đặc biệt đề xướng pháp môn tịnh độ. Vì sao? Bởi pháp môn này dễ tu. Tuy pháp môn là bình đẳng, nhưng căn tánh của chúng sanh không bình đẳng. Nghiệp tập phiền não không bình đẳng. Do đó, tu học có khó dễ khác nhau. Trong tất cả pháp môn, dễ thành tựu nhất không gì bằng pháp môn niệm Phật vãng sanh. Cho nên pháp môn này được tất cả chư Phật Như Lai tán thán, tất cả Bồ Tát Hoằng Dương. Đó chẳng phải là không có nguyên nhân vậy. Sự thù thắng của pháp môn này có thể khiến cho ngũ thừa đều nhập cõi báo. Ngũ thừa là Thiên, Nhân, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, năm hạng này. Trong năm hạng này thì nhân thừa bao gồm ba đường ác. Địa ngục chúng sanh cũng ở trong đó. Đều nhập cõi báo, đều là bình đẳng. Tất cả đều vào cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm là cảnh giới nào? Là Pháp Thân Đại Sĩ, Quý vị nên biết, cõi phàm thánh đồng cư ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tương đương với lục đạo tam giới ở cõi chúng ta, là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi phương tiện hữu dư tương đương với pháp giới tứ thánh ở đây. Thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, cõi thật báo trang nghiêm siêu việt thập pháp giới, nhất chân pháp giới. Tây phương không nói tam giới, không nói lục đạo, không nói thập pháp giới, có ý nghĩa. Năm thừa cùng nhập cõi báo, quá cao siêu. Điều này trong tất cả quốc độ chư Phật không có. Quý vị xem Đại Tạng Kinh, kinh nào có loại kiến giải này? Chỉ có thế giới Tây Phương của Phật A-di-đà đặc biệt nhất. Cõi phàm thánh đồng cư là thấp nhất. Điều kiện nào mới đi được? Phải chế phục phiền não. Không kêu quý vị đoạn, đoạn rất khó. Nếu muốn vãng sanh đến quốc độ của chư Phật khác, phải đoạn phiền não quý vị mới đi được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần đoạn, khắc phục phiền não là được rồi. Điểm này cần phải ghi nhớ. Sau đó đầy đủ tính hạnh nguyện thì chắc chắn vãng sanh. Nếu quý vị có tính hạnh nguyện, không điều phục được phiền não, quý vị cũng không thể vãng sanh. Đây là lời cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói vậy. Người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít. Một vạn người niệm Phật, người thật sự vãng sanh chỉ có một hai người. Một vạn người niệm Phật, một vạn người này đều đầy đủ tính hạnh nguyện. Vì sao không vãng sanh được? Bởi không chế phục được phiền não. Đối nghiệp vãng sanh là mang theo phiền não cũ, không thể mang theo phiền não mới. Điều này phải hiểu. Nếu phiền não mới đều mang theo được, thì chẳng phải chúng ta đều được vãng sanh cả sao? Phiền não mới không mang theo được, tức là hiện hành không thể mang. Chỉ được mang theo những tập khí phiền não quá khứ. Tập khí phiền não này khống chế được, hiện tại không khởi tác dụng. Chỉ có tham sân si mạng. Tham sân si mạng bị công phu niệm Phật của quý vị đè xuống, nén xuống. Xác thực có tham sân si mạng, nhưng tham sân si mạng không khởi tác dụng. Những thứ này vẫn khởi tác dụng, vẫn thường phát tác trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị nên biết rằng niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Đây là người xưa nói, nói rất hay. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, khô cả cổ họng cũng phí công. Trong kinh Di Đà nói, tiêu chuẩn niệm Phật là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Đây là tiêu chuẩn. Phải đạt đến công phu như vậy mới có thể vãng sanh. Do đây biết được, chúng ta niệm Phật là cầu điều gì? Cầu nhất tâm bất loạn. Công phu nhất tâm bất loạn có sâu cạn khác nhau. Công phu sâu thì gọi là lý nhất tâm bất loạn, đó là cõi thật bảo trang nghiêm. Sự nhất tâm bất loạn là cõi phương tiện hữu dư, công phu thành phiến. Đây là nhẹ nhất, có thể khống chế được phiền não, gọi là công phu thành phiến, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Những đạo lý này, những sự thật này, Phật biết được. Loại năng lực này gọi là nghiệp trí lực. Quý vị nên biết, 10 điều ở trước là đứng trên sự mà nói. Tất cả đều thuộc về trí huệ chân thật. Trí này chúng ta gọi là căn bản trí. Thị xứ phi xứ, nghiệp định căn dục, đó là quyền trí. Quyền trí gọi là hậu đắc trí. Quý vị có căn bản trí, căn bản trí khởi tác dụng, tức là ở trước nói những sai biệt này. Đây là 10 loại. Số 10 tượng trưng cho vô tận, vô lượng vô biên. Trí huệ này vô lượng vô biên là từ hậu đắc trí mà nói, từ quyền trí mà nói. Thứ ba, định trí lực. Tu định, định có thể khai mở huệ, biết tất cả chư thiền tam muội. Thiền có rất nhiều loại. Ở trong Phật pháp, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, bất luận là tông môn hay giáo hạ, bất luận là hiển giáo hay mật giáo, chư vị nên biết đều là tu thiền. Tuyệt đối không phải thiền tông mới tu thiền. Những tông phái khác không phải là thiền là quý vị sai hoàn toàn rồi. Tu học Phật pháp dùng chữ thiền này là đã bao quát toàn bộ rồi. Nói cách khác, 84.000 pháp môn là 84.000 phương pháp, 84.000 con đường. Tu là gì? Đều là thiền. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để tu thiền. Trong niệm Phật có rất nhiều phương pháp. Chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm Phật để tu thiền. Nếu chúng ta tu thành công rồi, đạt được thọ dụng của thiền, gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội là thọ dụng. Quý vị tu học pháp môn này, quý vị đạt được thọ dụng. Thọ dụng gọi là tam muội. Tam muội là tiếng Ấn Độ. Định nghĩa của thiền là gì? Trong đàn kinh nói rất hay. Trong đàn kinh giải thích hai chữ thiền định này là: bên ngoài không chấp tướng gọi là thiền, bên trong tâm không động gọi là định. Kỳ thật, giải thích này của Đại sư Huệ Năng là từ trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có hai câu: không chấp tướng, như như bất động. Không chấp tướng là thiền, như như bất động là định. Đại sư nói rõ hơn một chút: bên ngoài không chấp tướng, bên trong tâm không động. Bên ngoài không chấp tướng tức là đối với tướng không chấp thủ, bên trong tâm không động là như như bất động. Giải thích này rất hay. Thiền định của thế gian, Phật nói có 8 loại, gọi là tứ thiền bát định. Trong kinh luận của giáo môn nói rất nhiều, nói rất rõ ràng. Lý luận phương pháp thọ dụng của tu học đều giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, hiểu sự thật chân tướng, rồi mới biết chúng ta tu như thế nào. Hôm nay chúng ta chọn phương thức, phương pháp trì danh niệm Phật này. Dùng một câu danh hiệu diệt trừ ý niệm chấp tướng của chúng ta. Chấp tướng dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói, tức là quý vị bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Nói xoay chuyển cũng khó hiểu. Quý vị bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, thì mọi người dễ hiểu hơn. Bị cảnh giới cám dỗ thì thiền không có nữa. Bị cám dỗ thì tâm quý vị động rồi. Tâm động là gì? Là tham sân si mạng. Quý vị động tâm này, thiền và định của quý vị không còn. Cho nên tâm này vừa động thì cảnh giới bên ngoài đến cám dỗ. Tâm của quý vị vừa động, câu A Di Đà Phật đánh tan ý niệm này, để tâm quý vị trở về tĩnh lặng. Đây gọi là niệm Phật, gọi là biết niệm Phật. Tuyệt đối không phải miệng niệm A Di Đà Phật, chuỗi hạt lần từng hạt không ngừng, vẫn bị bên ngoài dụ dỗ. Tập khí tham sân si vẫn theo đó khởi lên. Đó có tác dụng gì? Đó là như người xưa nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn. Việc đó không có tác dụng gì. Trước kia thầy Lý Bỉnh Nam nói, đáng sanh tử như thế nào thì cứ sanh tử như thế, vẫn tùy nghiệp lưu chuyển, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo, vẫn phải đọa vào ba đường ác. Biết được phương pháp niệm Phật như thế nào rồi, trong tâm vừa mới động, nhanh chóng niệm danh hiệu Phật A Di Đà để đè nén nó, gọi là lấy đá đè cỏ. Ở trong cảnh giới có thể duy trì không bị cảnh giới cám dỗ. Mình làm chủ tể được tâm mình. Chủ tể này là một câu A Di Đà Phật. Dựa vào đó, nếu muốn thực sự được thành tựu, chúng ta là phàm phu. Nói thật thì phàm phu chẳng thể nào không bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài được. Vậy mới cần chọn lựa hoàn cảnh tu học. Có lẽ chư vị đã nghe qua chuyện mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà rồi. Mẹ Mạnh Tử chọn hoàn cảnh chỗ ở, chuyển nhà ba lần. Vì sao? Bởi trẻ con bị ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài, bắt buộc phải chọn láng giềng tốt. Hoàn cảnh cuộc sống tốt, để từ nhỏ ông được nuôi dưỡng thành một thói quen tốt. Đây mới đúng là thương yêu con cái. Chúng ta tu đạo cũng như vậy. Vì sao trước kia các vị tổ sư vâng theo lời giáo huấn của Phật Đà, phải chọn nơi A Lan Nhã? A Lan Nhã là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là hoàn cảnh thanh tịnh. Nghĩa gốc của nó A dịch là không, Lan Nhã dịch là náo, chỗ náo nhiệt, không phải chỗ náo nhiệt. Không phải náo nhiệt, tức là nơi rất thanh tịnh. Tu hành, Phật dạy chúng ta một nguyên tắc cao nhất là ít muốn biết đủ. Nếu hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta càng đơn giản càng tốt, càng thanh tịnh càng tốt. Cho nên người tu hành chân chánh phải buông bỏ tất cả, không bị hoàn cảnh ô nhiễm, không bị hoàn cảnh quấy rối. Phải có một bầu không khí tốt, một từ trường tốt. Người học Phật chúng ta, nhất là trí huệ chưa khai mở, chúng ta không được rời kinh quyển. Như trước kia thầy Phương Đông Mỹ thường nói, người học, người dạy học không thể không có sách. Cho nên sách sưu tập rất nhiều. Đến nhà thầy, ở phòng nào cũng là kệ sách. Đây là người đọc sách. Nếu chúng ta không phải học giáo lý, không phải đi con đường hoằng pháp lợi sanh, thì không cần nhiều kinh điển như vậy. Chỉ cần một quyển kinh Di Đà Tu Tịnh Độ là đủ rồi. Chúng ta xem thử người niệm Phật chân chánh, một niệm Phật đường nhỏ của họ cúng dường Tây Phương Tam Thánh, thậm chí có người cúng dường chỉ cúng một vị Phật A Di Đà. Đồ cúng chỉ là một ngọn đèn, một ly nước trong, một lư hương, không có các thứ khác. Trên bàn Phật của họ chỉ có một bộ kinh A Di Đà. Cuộc sống quá đơn giản, quá đơn thuần, không có gì cả. Họ không lưu luyến gì ở thế gian này. Cảnh giới bên ngoài không ảnh hưởng đến họ. Tâm họ là định. Đây gọi là niệm Phật tam muội. Những người học giáo pháp chắc chắn phải có trí huệ. Cuộc sống đoàn thể tốt nhất. Đoàn thể có đạo tràng nhỏ, tức là hoàn cảnh tu học của chúng ta. Trong đạo tràng sưu tập điển tịch của Thế Xuất Thế Gian, cung cấp cho quý vị làm tham khảo. Giống như thư viện vậy. Điều này rất tốt. Mọi người không có gì cả, tâm mới thanh tịnh. Chư vị nên biết, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Tâm trí huệ tiếp xúc tất cả điển tịch, tự nhiên giảng giải được, khai giải được. Đối với lý giải kinh giáo, quan trọng nhất vẫn là tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Quý vị có tâm thanh tịnh, có thể lý giải, không có tâm từ bi, không muốn nói cho mọi người, thì cũng rất uổng phí. Cho nên phải có tâm từ bi, hoan hỷ giảng giải cho tất cả chúng sanh, đem Phật Pháp giới thiệu rộng rãi cho chúng sanh. Tâm chúng ta không thanh tịnh, tham khảo rất nhiều kinh điển, sưu tập rất nhiều tài liệu, loại phương pháp giảng giải này không thể giúp người khác khai mở trí huệ. Hiện tại sức nhiếp thọ rất nhỏ. Quý vị dùng rất nhiều thời gian, rất siêng năng sưu tập, chỉnh sửa, làm rất nhiều tài liệu hay, người khác nghe rồi ra khỏi đạo tràng thì quên, không có sức nhiếp thọ. Từ tâm thanh tịnh của quý vị, từ trong tự tánh hiển lộ ra, có sức nhiếp thọ, mọi người nghe rồi bao nhiêu ngày cũng không quên được. Đây mới là sức nhiếp thọ. Sức nhiếp thọ chỉ có chân thành, lòng yêu thương chân thành, vì mọi người, không vì bản thân, mới có thể cảm động người khác, mới có thể tạo thành sức nhiếp thọ. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực học tập. Tu gì là tu tâm thanh tịnh? Thứ nhất là rời xa tất cả ô nhiễm. Người xưa thường nói, thật sự làm được, không tranh chấp với người, không cầu với thế gian. Đây là biết đủ thường vui. Thân tâm chúng ta mới đạt được yên ổn. Thân tâm yên ổn thì đạo nghiệp mới hưng thịnh. Thân tâm không yên thì chướng ngại lớn cho việc tu đạo. Bất luận tu pháp môn nào, quý vị cũng không đạt kết quả. Kết quả là thiền, là tam muội. Quý vị không tương ưng với thiền thì quý vị không đạt được thọ dụng của tam muội. Pháp hỷ của quý vị không thể hiện tiền. Sức duy trì của quý vị rất ngắn ngủi. Nếu quý vị thật sự đạt tam muội, tam muội là hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, thì sức duy trì của quý vị rất dài, không gián đoạn. Sử dụng công của quý vị sẽ bền bỉ. Chúng ta thấy người thế gian, bất luận là tu học Phật Pháp, Thế Pháp, họ không liên tục, họ cũng không bền bỉ, không dùng toàn bộ thời gian, toàn bộ tinh lực tập trung vào nơi đó, sự thành công của họ có hạn. Thế Pháp, Phật Pháp cũng giống nhau. Chúng ta ở trong Thế Pháp, tôi thấy thầy Phương Đông Mỹ đọc sách mỗi ngày. Không ngày nào gián đoạn. Đọc sách là cuộc sống của thầy, là niềm vui của thầy. Giống như ăn cơm, uống nước vậy. Cho nên, trên đường học thuật thầy được thành tựu. Chúng ta học Phật cũng như vậy. Chúng ta đối với kinh giáo cũng bền bỉ, giống như ăn cơm mặc áo vậy. Chẳng những một ngày không thể rời xa, mà một bữa cũng không thể rời xa. Mỗi ngày chúng ta ăn ba bữa, còn có hai bữa điểm tâm. Mỗi ngày chúng ta mở kinh ra có được 5 lần không? Hiện tại thông thường giảng 5 tiết. Mỗi ngày quý vị ăn 5 bữa, bài học của quý vị cũng phải 5 tiết. Ăn có thể ăn 5 bữa, nhưng học 1 tiết đã thấy quá nhiều rồi. Vậy làm sao quý vị thành tựu được? Quý vị mỗi ngày ăn 5 bữa, học 10 tiết, thì chắc chắn quý vị sẽ thành tựu. Quý vị đạt được trí huệ trong đó, quý vị được tam muội trong đó, được pháp hỷ sung mãn. Hôm nay chúng ta rất muốn làm như vậy, rất muốn đạt được, nhưng không thể đạt được. Nguyên nhân vì sao? Tự mình suy nghĩ. Nếu nghĩ ra được nguyên nhân này, tiêu trừ nguyên nhân này, chướng ngại của quý vị chẳng phải hết rồi sao? Quý vị không tìm ra nguyên nhân, không chịu tìm nguyên nhân, không tiêu trừ được những chướng ngại này, làm sao quý vị thành tựu được? Chúng ta xem 10 loại lực. 10 loại lực này đều có quan hệ liên đới. Trong mỗi điều có đầy đủ 9 điều kia. Đây là trong Đại Kinh nói, một là tất cả là một. Nói thì có nhiều như vậy, thật ra một niệm đầy đủ. Loại thứ tư, căn trí lực. Căn là căn tánh. Biết căn tánh thượng hạ của chúng sanh. Thượng hạ là nói sơ lược trong Phật Pháp. Thượng căn, trung căn, hạ căn. Điều này chúng ta thường thấy trong kinh luận. Kỳ thực, căn tánh của tất cả chúng sanh vô cùng phức tạp. Phân chia làm thượng, trung, hạ. Thượng trung hạ này nói như thế nào? Người hạ căn có thể tin sâu nhân quả. Có thể đoạn ác tu thiện. Đây là người hạ căn. Người trung căn có thể phá mê khai ngộ. Người thượng căn có thể chuyển phàm thành thánh. Thượng trung hạ là nói như vậy. Người hạ căn là chúng sanh trong lục đạo. Người trung căn là pháp giới tứ thánh. Người thượng căn là nhất chân pháp giới. Đây là Hoa Nghiêm nói 41 pháp thân đại sĩ, đó là người thượng căn. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật của nhà Thiên Thai nói là người trung căn. Hạ căn không ra khỏi lục đạo. Dạy học Phật pháp cũng có ba loại. Chư vị cũng thấy trong kinh luận, dạy học Phật pháp có ba mục đích. Một là chuyển ác thành thiện, người hạ căn. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ, hàng trung căn. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh, hàng thượng căn. Cách phân là như vậy. Trong mỗi loại có sai biệt rất nhiều. Phật đều biết. Cho nên Phật có phương tiện thiện xảo. Phật nói khế lý khế cơ. Nếu chúng ta không hiểu được căn tánh của chúng sanh, đối với người hạ căn, nói pháp thượng căn, nói pháp thượng thừa, họ không thể tiếp nhận được. Đối với người thượng căn nói pháp hạ thừa, họ nghe rồi chẳng có mùi vị, quá cạn. Cho nên nói pháp nhất định phải hợp với căn cơ. Nhưng chư vị phải biết, căn cơ là ở bên chúng sanh, không phải ở bên pháp. Pháp không có. Pháp có thể nói sâu, có thể nói cạn. Đối với người thượng căn nói sâu, đối với người hạ căn nói cạn, có thể nói dài, có thể nói ngắn. Đối với người kiên nhẫn, có thể nói dài. Đối với người không kiên nhẫn, có thể nói ngắn. Sâu cạn dài ngắn đều rất tự tại. Cho nên, Pháp không có thượng trung hạ. Căn tánh của chúng sanh có thượng trung hạ. Xã hội ngày nay, thế giới này, thiên tài, hung họa đã hiện ra rất rõ ràng trước mặt chúng ta. Rất nhiều người hạ căn cảm thấy rất sợ hãi, cũng muốn quay đầu. Cơ duyên này rất tốt. Không có những đại khổ đại nạn này thì họ không quay đầu. Bây giờ những thiên tai này cũng đã đến rồi, thấy ở trước mắt, thấy được dấu vết rồi, lúc này sợ hãi, hoảng hốt, muốn quay đầu. Chỉ cần muốn quay đầu là tốt. Phật Bồ Tát không bỏ họ. Phật Bồ Tát còn toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Những ai là Phật Bồ Tát? Người tiên tri tiên giác là Phật Bồ Tát. Hậu tri hậu giác cũng là Bồ Tát. Những người như chúng ta cũng kể là hậu tri hậu giác, cũng rất đáng quý. Đã giác ngộ rồi, đã biết rồi, thì tự mình nỗ lực tu học, làm gương tốt cho những người muốn quay đầu, giúp họ giác ngộ được, giúp họ quay đầu, thì có thể hóa giải kiếp nạn. Đây là nhà Phật thường nói là rộng độ chúng sanh. Chúng ta cũng phải học trí huệ. Đối với căn tánh của tất cả chúng sanh, phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Những kinh luận thế xuất thế, chúng ta biết làm sao để giới thiệu cho họ. Để họ tiếp xúc rồi, sanh tâm hoan hỷ. Điều này vô cùng quan trọng. Lý giải được, tin được, thực hành được, thì chúng ta đạt được mục đích giới thiệu. Có thêm một người tín thọ phụng hành, thì thêm một sức mạnh hóa giải kiếp nạn. Hóa giải kiếp nạn nhất định không phải 10 ác nghiệp mà làm được. Mười ác nghiệp chỉ có làm cho thiên tai thêm sâu, chỉ có khiến cho thiên tai đến sớm hơn, chắc chắn không phải là phương pháp giải quyết. Phương pháp giải quyết nhất định phải tu năm giới 10 điều thiện, phải tu chư thiền tam muội. Thời gian đã hết, chúng ta giới thiệu đến đây.